Bây giờ các ngài dạy thêm lần nữa, lại suy nghĩ phải dùng nhân duyên nào diệt sanh lão tử. Bây giờ phải làm sao để diệt cái sanh lão tử? Đại dạy phải nhất tâm suy nghĩ vì sanh diệt nên lão tử diệt. Diệt được cái sanh thì cái lão tử nó hết. Phải làm sao diệt được cái sanh? Hữu diệt, diệt cái hữu thì sanh diệt, tức là diệt được nghiệp thì cái sanh nó không còn. Nên là làm sao diệt cái hữu? Thủ diệt thì cái hữu diệt, thủ tức là mình chấp giữ đó, mình bỏ thì cái nghiệp liền hết. Đấy, làm sao diệt cái thủ? Ái diệt thì thủ diệt, nghĩa là không còn yêu thích thì không còn bám giữ, không còn nắm chặt. Như vậy thì chỉ cái ái mà diệt thì cái hữu nó phải diệt. Ái là yêu thích, mà hữu là tạo thành, thủ là bảo vệ, gìn giữ. Cho nên ái diệt thì thủ diệt. Rồi làm sao diệt cái thọ? Diệt cái ái, thọ diệt thì ái diệt. Tức là cái cảm thọ đó, cái cảm xúc mà nó là vui, nó là khổ, không vui không khổ. Nếu những cái vui khổ hoặc là thích cái đó, không thích cái đó, mình mới sanh ái. Như vậy thì cái thích không thích đều diệt, thì cái ái nó diệt. Làm sao diệt được cái thọ? Thọ tức là cái thích không thích đó. Thì muốn diệt cái thọ thì xúc diệt thì thọ diệt, tức là sáu căn tiếp xúc sáu trần, mình không có diệt tiếp xúc nữa thì nó diệt. Rồi hỏi làm sao diệt được tiếp xúc? Nó lục nhập diệt thì xúc diệt. Lục nhập là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái đó diệt thì cái xúc diệt. Cái chỗ này nghe cái ví dụ quả hốt thấy dân tù xúc xúc diệt. Là sao diệt được tiếp xúc? Là do cái lục nhập, phải không? Từ có sáu căn mới tiếp xúc với sáu trần. Như vậy thì diệt được lục nhập thì tiếp xúc nó diệt. Mà giờ lục nhập là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình diệt là diệt làm sao? Bây giờ chập cho nó tui con mắt, nó biết lỗ tai là diệt, phải không? Vậy chứ làm sao diệt? Đó, chính chỗ này mà tôi thường hay dẫn thiền sư nói rằng thấy như mù, nghe như điếc. Đó, nó làm sao? Là tại vì mình thấy mà không có chú tâm nơi người, nơi vật. Thấy thì cứ thấy mà không có chú tâm thì đâu có dính mắt. Thì không dính mắt thì có thấy như không thấy. Thì nghe, nghe thì cũng như tôi thường kể quý vị đó, nghe mà như không nghe. Đức Phật của chúng ta đi khất thực bị người Bà La Môn chửi. Người Bà La Môn chửi từ đầu đường tới cuối đường, mà không có một lời gì mà nói lại, mà cứ ung dung thông thả đi. Cái cuối đường chết quá chạy lại Tù Đàm, có nghe có biết không? Không, ta không có biết. Không biết tại sao tôi chửi mà không trả lời? Thì cứ nói rằng ngươi có quà đem tặng người ta, thì ta không nhận thì quà về ai, phải không? Như vậy thì Phật nghe mà như không nghe, phải không? Còn mình nghe đâu dính đó à? Bởi vì nghe dính cho nên rồi phiền não rồi đủ thứ hết. Còn Phật thì chửi tạt mặt mà ngài ung dung rồi đi. Hỏi thì không có biết, vẫn nghe, nghe mà không có dính gì cái nghe đó. Cho nên tặng mà không nhận, tặng không nhận thì có cái gì dính với mình? Thì người ta chửi thì tự người ta khổ. Mình bây giờ thì hảo tâm quá, vừa đưa cái nhận liền, phải không? Không từ chối chút nào hết. Cho nên rồi mình khổ liền. Đó, đó là cái chỗ sai lầm. Như vậy thì sáu căn không phải mình diệt nó là làm cho nó hư, làm cho nó vô dụng. Diệt là nguyên vẹn sáu căn, mắt thấy tai nghe nhưng mà không để dính, thấy nghe mà không dính. Nhưng mà làm sao không dính? Chỗ này thật là khó. Như tôi nói cái đồng hồ đây, hoặc là cái bình bông đó, nếu tôi dùng cái bình bông để phê phán đẹp xấu thì tôi phê phán nó, nếu tôi nói bình bông này là đẹp thì tôi thích, nó còn dính trong đầu tôi, phải không? Còn nếu xấu tôi cũng không ưa, nó cũng dính. Bây giờ nhìn bình bông là bình bông, không có nói đẹp, không có nói xấu thì tôi dính cái gì? Rồi cái đồng hồ cũng vậy, cũng thấy vậy, mà không có nói nó đẹp, nó xấu, thì có thì xài, không có thì thôi. Không có bận tâm cái đẹp cái xấu thì tức là không còn dính. Như vậy không dính thì dầu trước mắt mình có đủ thứ, đủ vật mà mình không có dính cái gì hết. Còn cái này mình nhìn cái gì cũng phân biệt đẹp xấu hơn thua, phải không? Mà từ cái phân biệt đó thì khiến cho mình phải chú tâm rồi dính mắt, rồi dính mắt tại cái đó đó. Như vậy thì cái tu và không tu nó khác nhau chỗ nào? Người tu thấy bình qua, người không tu cũng thấy bình qua, phải không? Thấy như nhau có khác gì đâu. Nhưng mà khác ở chỗ tu thấy bình qua là duyên hợp hư giả, không tu thì thấy bình qua thiệt. Cho nên là coi qua thì qua gì, rồi ai tinh khéo, chim khéo như vậy, vân vân, rồi một chùm suy nghĩ lăng xăng đó là do cái mê lầm của mình mà ra. Như vậy thì quý vị mới thấy cái xúc mà diệt thì cái thọ nó diệt, mà muốn diệt cái thọ xúc thì lục nhập diệt, thì xúc diệt đó thì lục nhập. Nói xúc thì ta, chúng ta cũng tiếp xúc vậy, nhưng mà tiếp xúc không dính thì duyên không có đó. Cho nên nó lục nhập diệt thì xúc diệt, giữ sáu căn không dính với sáu tầng, đó là cái lục nhập diệt thì xúc diệt. Và muốn lục nhập diệt thì danh sắc phải diệt, danh sắc diệt thì lục nhập sẽ diệt. Nghĩa là sở dĩ mà chúng ta có lục nhập tức là sáu căn, vì nhân cái bào thai có danh và có sắc, phải không? Đó, từ bào thai có danh có sắc mà có. Bây giờ muốn cho cái bào thai, cái sáu căn nó đừng có thì cái danh sắc cái bào thai đừng có, không có thì cái lục nhập nó không. Rồi muốn làm sao diệt cái danh sắc, nó thức diệt thì danh sắc diệt, cái thức nó không còn thì cái danh sắc cũng hết. Là làm sao diệt được thức? Hành diệt tức là cái hành nghiệp quá khứ đó, diệt thì nó không có lôi cái thức đi, cho nên thức diệt. Bây giờ muốn cho cái hành diệt phải làm sao? Vô minh diệt thì hành diệt. Như vậy thì cái cuối cùng nó chấm dứt được 11 cái duyên trước là từ cái vô minh. Vô minh diệt thì tất cả cái kia đều diệt hết. Còn vô minh không diệt thì tất cả đều liên tục, không có ngừng. Cũng như bây giờ chúng ta chỉ có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta bớt khổ, chứ còn dùng cái gì để bớt khổ cũng khó. Tôi nói thí dụ như Phật tử tin Phật rất sâu, khi có cái tai nạn gì đó, cái niệm Phật cầu qua tai nạn, mà lỡ niệm mà không qua thì sao? Thì có thấy khổ không? Thì chẳng những khổ mà còn lại thách nữa, Phật không có cứu, phải không? Còn bây giờ chúng ta thấy thân này không thiệt thì tất cả tai nạn đến với cái thân không thiệt, thì cái tai nạn đến cái đó thiệt không? Không thiệt thì tất cả không thiệt, cười thôi, có gì đâu quan trọng. Thì tai nạn qua không? Đó, tai nạn qua bằng trí tuệ, chứ còn không phải bằng lòng tin. Mà Phật tử chúng ta tu ngày nay tu bằng lòng tin, phải vậy không? Như vậy Phật thì dạy mình mở trí tuệ, mà mình cứ nặng lòng tin. Nếu mà nhận lòng tin để Phật cứu thì khó mà được. Thì tôi nói ví dụ rõ ràng, hiện tại cha mẹ thương con nghĩa là như khúc ruột của mình, động tới là đau. Như vậy mà có một đứa con trai 15-13 tuổi thì cha mẹ nói cấm con không được hút thuốc, cấm con không được uống rượu, cấm con không được chơi với mấy thứ du đảng, cấm con không được cờ bạc, cấm con ra đường không được đánh lộn. Cha mẹ cấm như vậy nó nghe, nhưng mà ra đường cái đứa nào chọc nó cái nó đánh lộn. Khi đánh lộn bị người ta đánh nó lỗ đầu chảy máu, tôi kêu ba ơi cứu con, má ơi cứu con, thì lúc đó ba má nó chạy tới cứu kịp không? Thương giáo đẻ mà không thể cứu được nếu nó không nghe lời, phải không? Nếu mà nó nghe lời ba má dặn đừng đánh lộn thì thôi, ai có nói gì hơn thua bỏ qua, thì có ai mà đập nó lỗ đầu, phải không? Đợi đập lỗ đầu rồi nó kêu cứu. Cũng như Phật tử mình bây giờ bình thường vui vẻ thì ít tu lắm, khi nào có cái gì thất bại rồi sẽ vô chùa lại Phật nhờ Phật cứu. Tu lúc đó thì quý vị thấy ông Phật cứu kịp không? Mình đã tạo nghiệp gì nó nguy hiểm, nó tai hại tới mình rồi, bây giờ kêu cứu sao cứu kịp? Dù Phật thương nhưng cũng không thể cứu được. Đó, như vậy thì để thấy rằng chúng ta tu không phải tin nơi Phật giờ sanh tâm ỷ lại, chúng ta tin Phật bằng cái lời dạy của Ngài đúng với lẽ thật, đúng với chân lý, dùng đó để chúng ta quán chiếu xem xét, đó là chúng ta tin Phật. Còn tin Phật mà chờ tai nạn mới cầu mới xin đó, thì cái đó tin Phật không đúng với đạo nghĩa, không đúng với cái lý mà Phật muốn dạy mình. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa ở đây dạy. Bây giờ dạy thêm, trong 12 phần này thế nào là vô minh? Đây đó, không biết trước, không biết sau, không biết cả trước sau, không biết trong, không biết ngoài, không biết cả trong ngoài, không biết Phật, không biết Pháp, không biết Tăng, không biết khổ, không biết tập, không biết diệt, không biết đạo, không biết nghiệp, không biết quả, không biết cả nghiệp quả, không biết nhân, không biết duyên, không biết cả nhân duyên, không biết tội, không biết phước, không biết cả tội phước, không biết thiện, không biết ác, không biết cả thiện ác, không biết việc có tội, không biết việc không tội, không biết việc nên gần, không biết việc nên xa, không biết pháp hữu lậu, không biết pháp vô lậu, không biết pháp thế gian, không biết pháp xuất thế gian, không biết pháp quá khứ, không biết pháp vị lai, không biết pháp hiện tại, không biết pháp sắc, không biết pháp bạch, không biết phân biệt pháp nhân duyên, không biết pháp luật xúc, không biết pháp thật chứng, các thứ như thế, không biết, không huệ, không thấy, mờ mịt tối tăm, ấy gọi là vô minh. Thì nói tóm tắt là vô minh là không biết đúng như thật các cái sự vật ở trong quả đời này, nơi mình và nơi người ở bên ngoài mình. Như vậy đó thì gọi là vô minh, là không biết đúng như thật. Vô minh duyên hành, thế nào là hành? Hành có ba thứ: thân hành, khẩu hành và ý hành. Tức là chỗ khác chúng ta nói nghiệp đó, là thân nghiệp, khẩu nghiệp, chỉ nghiệp đó. Hơi thở vào ra là pháp thân hành, vì pháp ấy thuộc về thân nên gọi là thân hành, tức là nghiệp của thân. Có giác có quán là khẩu hành, hay có suy nghĩ thì thuộc về khẩu hành. Vì khởi giác quán rồi sau mới nói năng, nếu không giác quán thì không có nói năng, ấy gọi là khẩu hành. Cái nghiệp của miệng là gì? Khởi nghĩ, nghĩ thiện, nghĩ ác, rồi mới nói lành, nói dữ, thì đó là giác quán. Thọ nhận là ý pháp, vì hệ thuộc về ý nên gọi là ý hành. Tam giới đều thuộc về hành, lại có thiện hành, bất thiện hành, bất động hành. Thế nào là thiện hành? Tất cả thiện hành ở dục giới và ba địa ở sắc giới là thiện hành. Chữ ba địa ở sắc giới thì tôi giải thích cho quý vị nhớ. Ba địa ở sắc giới tức là ba quả vị: sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, gọi là ba địa ở sắc giới. Rồi nói cho đủ hơn là sơ thiền tam thiên, nhị thiền tam thiên, tam thiền có tam thiên, mỗi quả có ba quả trời nên gọi là tam thiên. Như vậy thì tất cả thiện hành ở dục giới và ba địa ở sắc giới là thiện hành, đó tức là sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, đó là thiện hành. Thế nào là bất thiện hành? Các pháp bất thiện gọi là bất thiện hành. Thế nào là bất động hành? Thiện hành hữu lậu, để hữu lậu đế, tứ thiền và cái hành thiện hữu lậu vô xác định. Thì đây nói thiện hành mà thuộc về hữu lậu đó, tức là tứ thiền và cái hành thiện hữu lậu ở trong vô xác định, phải định vô xác, nó cũng thuộc về thiện hành. Hỏi nhân hành duyên thức thế nào là thức? Có sáu thức: nhãn thức cho đến ý thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, ê thức, thiệt thức và nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, đó gọi là sáu. Nhân thức duyên danh sắc thế nào là danh sắc? Bốn phần không có hình sắc, họ tưởng hành thức gọi là danh. Tất cả tứ đại và hình tướng do tứ đại họ thành là sắc. Thế nào là tứ đại? Đất nước gió lửa gió. Thế nào là đất? Tụi mình tướng kính chắc nặng nề là đất, tướng ẩm ướt là nước, tướng ấm động là lửa, tướng nhẹ động là gió. Các hình tướng thấy được có đối hoặc không đối là hình tướng do tứ đại hợp thành. Danh và sắc hòa hợp nên gọi là danh sắc. Nhân danh sắc duyên lục nhập. Thế nào là lục nhập? Bên trong có sáu nhập: nhãn nhập cho đến ý nhập, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, gọi là lục nhập. Nhân duyên, nhân lục nhập duyên xúc. Thế nào là xúc? Xúc có sáu thứ: nhãn xúc cho đến ý xúc, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, là thân xúc, ý xúc. Con mắt duyên sắc sanh ra nhãn thức. Ba pháp hợp gọi là nhãn xúc cho đến ý xúc cũng như thế. Tức là gì? Ở ngoài có căn, có pháp, ở trong có căn, rồi có cái ý thức, nó hòa hợp cho nên gọi là xúc. Nhân xúc duyên thọ. Thế nào là thọ? Thọ có ba thứ: lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc thọ. Những cái nhận chịu do yêu thích sai kiến gọi là lạc thọ, do nhận thức sai kiến gọi là khổ thọ, do si mê sai kiến là không khổ không lạc thọ. Lại nữa, lạc thọ sanh khổ vì lạc trụ và lạc diệt. Khổ thọ sanh lạc vì khổ trụ và khổ diệt. Không khổ không lạc thọ vì không biết khổ không biết lạc. Ở chỗ này tôi giải thích sơ một chút để cho quý vị hiểu. Nói lần lại nữa, lạc thọ sanh khổ vì lạc trụ và lạc diệt. Nói mình thọ những cái điều yêu thích và đó là lạc thọ, nhưng mà cái lạc đó rồi nó sanh khổ, cho nên trong quán tứ niệm xứ đó, quán thọ thì khổ đó, quán thọ là khổ. Tại sao? Vì cái thọ lạc đó đó nó bị nó an trụ rồi nó mất đi. Cái gì mà mình ưa, mình thích mà nó mất đi có khổ không? Đó là khổ. Rồi khổ thọ sanh lạc thì khổ trụ và khổ diệt. Nha. Cái khổ thọ mà rồi nó sanh ra cái vui vì khổ trụ và khổ diệt. Ví dụ như chúng ta cái tai bị một cái u nhọt, khi u nhọt nó hằn thì đau đớn, đó là khổ thọ, phải không? Rồi xuất thuốc, lần lần cái nhọt đó nó lành, nó hết, thì tức là nó diệt, cái khổ đó nó diệt, thì lúc đó là sao? Lúc đó là vui, vui sau khi hết khổ, còn nó khổ sau khi hết vui. Như vậy thì khổ, thọ lạc cũng là gốc khổ, phải không? Khổ mà hết khổ là nó vui. Như vậy thì quý vị thấy tất cả chúng ta ai cũng như ai thích cái lạc mà không ưa cái khổ. Nhưng mà cái lạc nó còn hoài không? Được rồi nó mất. Bởi nó mất cho nên là khổ. Cái ví dụ gần nhất là ví dụ như có ai đó ưa thích âm nhạc, và có những cái người họ đánh nhạc tài tình mà họ tới họ biểu diễn trong một cái nhà hát nào đó, thì lúc đó người thích nhạc có đi nghe không? Mà được đi nghe có vui không? Vui lắm. Nhưng mà vui rồi cái ra về hết cái giờ người ta đánh nhạc rồi, ra về cái ngáp dài ngáp ngắn, vui không? Đó, thì thấy là với cái vui hết vui rồi nó khổ. Rồi nhất là đi đường rồi đủ thứ chuyện phiền hà, đó là cái thấy như vậy. Bên cái vui qua cái vui rồi nó tới cái khổ. Hỏi nhân thọ duyên ái thế nào là ái? Mắt tiếp xúc với sắc sanh ái, cho đến ý tiếp xúc với pháp sanh ái, đó gọi là ái. Phải nhân ái duyên thủ thế nào là thủ? Thủ có bốn thứ: dục thủ, kiến thủ, giới thủ và ngã ngữ thủ. Đây cái chữ thủ khi nãy tôi nói là bảo thủ đó, bây giờ nó chia ra, trong đây chia ra tới bốn thứ: dục thủ nè, kiến thủ nè, giới thủ nè, ngã ngữ thủ. Dục thủ là gì? Cái gì mình muốn, mình ưa thích đó, mình bảo vệ nó, mình gìn giữ nó thì gọi nó là dục thủ. Rồi thế nào là kiến thủ? Tức là cái kiến chấp của mình. Ví dụ tụi nó tụi qua là đẹp, rồi có người nào nói xấu cái tôi chịu không? Thì tôi cãi liền, bảo vệ cái kiến chấp của mình. Ai nói khác là không nghe, không chịu. Dù có khi người ta nói đúng hơn mình mà mình cũng không chịu nghe nữa. Mà quý vị có hay có cái bệnh kiến chấp đó không? Nghĩa là nhiều khi mình lỡ mình quyết định cái gì đó là tốt, vậy đó là hay, rồi cái người khác họ dạch ra họ nói chứ không được, cái đó không tốt không hay, họ nói hồi chứ họ phản đối lại mình, cái gì có nổi giận hay là nghe? Nổi giận là liền, nổi giận là để bảo thủ cái kiến chấp của mình. Bảo thủ cái kiến chấp của mình được phản bác lại người ta, nhưng mà sau rốt cuộc là cái kiến chấp mình nó sạch mà mình cũng cứ cãi đó. Ở đời nó có những cái thủ đó nè. Rồi giới thủ tức là giữ những cái điều răn cấm mà không có đúng, không có đúng với chân lý, không đúng với cái lẽ thật mà cứ bảo thủ cái răn cấm đó, gọi là giới thủ. Rồi ngã ngữ thủ tức là cái gì của ta nói, ta bảo, ai cãi lại cái không ưa, phải không? Đó là ngã ngữ thủ. Như vậy thì trong mấy cái thủ này quý vị có cái nào không? Dường như có đủ hết, phải không?